tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 14, từ câu 3 đến câu 29. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy. Lời các con nghe không phải là của Thầy, nhưng là của Cha đấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con, nhưng đấng phù trợ là Thánh Thần mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi rồi Thầy trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi sự việc xảy ra, để khi việc xảy ra thì các con tin. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay tiếp nối bài tin mừng Chúa Nhật tuần trước, nằm trong bối cảnh của diễn từ biệt ly của Đức Giêsu với các môn đệ. Trong bối cảnh này, Đức Giêsu nói với các môn đệ những lời thân thương thành thật nhất, tựa như những lời trăn trối cuối cùng. Trong lời tâm sự này, Đức Giêsu mặc khải cho các môn đệ nhiều điều. Trước hết, Đức Giêsu nói chính Người và Chúa Cha sẽ đến và ở trong hay ở lại trong những ai yêu mến và tuân giữ lời Người. Đây là một mặc khải về sự hiện diện thần linh của Thiên Chúa trong tâm hồn người tín hữu. Kế đến, Đức Giêsu khẳng định lời các con nghe không phải là của Thầy nhưng là của Cha đấng đã sai Thầy. Khi nói như thế, Đức Giêsu muốn mặc khải cho các môn đệ, Người chính là Lời, là ngôi lời của Chúa Cha được cử xuống trần gian thi hành sứ mạng cứu độ. Một cách đặc biệt, trong bản văn tin mừng của Chúa Nhật hôm nay, Đức Giêsu khẳng định với các môn đệ về tương quan phụ tử giữa Người và Chúa Cha khi nói: Cha Thầy và Thầy. Bên cạnh đó, Người cũng mặc khải tương quan giữa Chúa Cha với Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Người nói rõ ràng về căn tính và vai trò của Chúa Thánh Thần khi nói: Đấng phù trợ là Thánh Thần mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Người sẽ dạy các con mọi điều. Như thế, Thánh Thần là Đấng phù trợ, là Đấng được sai đến từ Chúa Cha. Có lẽ cũng rất cần thiết khi nhắc lại rằng cụm từ thế gian mà sách tin mừng theo Thánh Gioan nhắc tới có rất nhiều ý nghĩa. Nghĩa rộng nhất, thế gian chính là vũ trụ được tạo thành. Tiếp theo, thế gian là chính thế giới, nơi mà các môn đệ của Đức Giêsu đang sống. Kế đến, thế gian cũng có nghĩa là thành phần dối trá, những thế lực chống đối Đức Giêsu và các môn đệ của Người. Theo tin mừng thứ tư, trong mỗi trường hợp cụ thể, từ thế gian sẽ được hiểu theo nghĩa nào? Tuy nhiên, trong bối cảnh của cuộc thương khó, thì từ thế gian thường ám chỉ đến các thế lực chống đối Đức Giêsu và các môn đệ của Người. Trước khi chia tay các môn đệ, Đức Giêsu đã hứa rằng Người sẽ xin Chúa Cha ban Thánh Thần cho họ. Đó là thần khí sự thật, là đấng mà thế gian không thể đón nhận. Tại sao thế gian không thể đón nhận được thần khí sự thật? Như đã nói ở trên, thế lực chống đối Đức Giêsu không thể đón nhận được thần khí sự thật, vì chúng là thành phần dối trá tự bản chất, không thể phù hợp với thần khí của sự thật. Quả thế, từ sau khi Đức Giêsu phục sinh, Chúa Thánh Thần đã được ban một cách dồi dào cho giáo hội. Ngài là đấng bảo trợ luôn ở bên cạnh chúng ta. Nhưng nếu chúng ta không xứng đáng với lời dạy của Đức Giêsu mà trái lại đối xử với Ngài theo cách của thế gian, thì chúng ta không thể đón nhận Ngài. Còn những ai muốn đón nhận Ngài, thì ta phải cư xử như người môn đệ chân chính của Đức Giêsu. Vậy làm sao để có thể cư xử đúng với vai trò của người môn đệ Đức Giêsu? Ở nhiều nơi khác, cũng như trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, Đức Giêsu đã dạy các môn đệ cách cư xử ấy. Nói cách khác, muốn đón nhận sự bảo trợ của Chúa Thánh Thần, chúng ta cần phải trước là ghi nhớ lời giáo huấn của Đức Giêsu và nhờ Chúa Thánh Thần trợ giúp. Chúng ta hiểu được sự thật toàn vẹn của lời người dạy. Kế đến, cần phải có một tâm hồn khao khát, thiện chí muốn đi tìm sự thật, vì Chúa Thánh Thần là sự thật, chứ không phải chỉ tìm kiếm những gì mình ưa thích. Sau cùng, như Đức Giêsu đã tuyên bố, người sẽ xin Chúa Cha sai Thánh Thần sự thật đến trong các môn đệ, nghĩa là trong hợp đoàn của các tông đồ, là đại diện cho giáo hội. Vì vậy, Chúa Thánh Thần được ban cho giáo hội và ở trong giáo hội. Chính vì thế, khi ai đó đi tìm Ngài, thì có thể thấy Ngài ở trong giáo hội, và chỉ ở trong giáo hội mà thôi. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nói, Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con, Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Như thế, chắc chắn có sự khác biệt giữa bình an của Đức Giêsu với bình an của thế gian. Trong con mắt người đời, bình an thường chỉ đơn giản là không có chiến tranh, không có xung đột vũ trang. Tuy nhiên, đó chỉ là thứ bình an bề ngoài, thứ bình an thể lý. Nhìn vào đời sống người Việt Nam hiện nay, chúng ta có thể thấy rõ sự thiếu vắng bình an đích thật của họ như thế nào. Trong chính thời hòa bình này, người ta lại đổ xô đi đến các chùa chiền, đền miếu để cầu an. Quả thật, sẽ không có bình an thật sự khi người ta còn tham lam, tranh chấp, ghen ghét, đố kỵ và tội lỗi. Đang khi đó Đức Giêsu đã từng tuyên bố, Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Anh em đừng tưởng rằng Thầy đến để ban bình an cho trái đất, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Chúng ta nhớ lại, khi Đức Giêsu giáng trần, sứ thần của Thiên Chúa đã ca vang, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Vậy sự bình an của Đức Giêsu là gì? Bình an của Đức Giêsu trước hết và trên hết dành cho những người được Thiên Chúa yêu thương, những người có lòng thiện tâm. Đó là thứ bình an mà chỉ những ai tuân giữ lời của Thiên Chúa mới có được. Chính khi người ta sống hiền lành, khiêm nhường, bác ái, quảng đại, bao dung với hết mọi người, thì sự bình an đích thật đã ngự trị trong lòng họ. Như Đức Giêsu nói, khi đó chính người và Chúa Cha sẽ đến và ở lại trong lòng họ. Và cũng chính khi đó, lửa tình yêu nhiệt thành sẽ bừng lên. Sẽ có thể có xung đột giữa bóng tối và ánh sáng, giữa sự thật và giả dối. Và chắc chắn, sự thật sẽ chiến thắng và giải phóng tất cả. Khi ấy, sự bình an bắt nguồn từ tình yêu và sự hiệp thông của Thiên Chúa sẽ được tỏ lộ. Và mọi người sẽ cảm nhận được sự bình an đích thực, không giống như thứ bình an hời hợt của thế gian.